Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Thưa quý vị thính giả, bây giờ là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly Hồng Phúc và luật sư Đinh Thạch Bích phụ trách. Hôm nay Mai Ly vì bị trở ngại không có internet cho nên Việt Tri tạm thay thế cho Mai Ly trong chương trình Chuyện Quê Nhà tối hôm nay thứ năm 15 tháng 3 2018. Và kính thưa với hai vị, trước hết thì chúng tôi cũng xin được thông báo là với anh Hồng Phúc là luật sư Đinh Thạch Bích tới giờ phút này vẫn không thấy ở trên cái làn sóng đó, thưa với anh Hồng Phúc.
Dạ. Không biết luật sư có bị trở ngại gì về vấn đề điện thoại hay không? Thành ra tôi cũng hơi ngại vấn đề này. Nếu không có luật sư Đinh Thạch Bích một mình chúng tôi làm thì cũng được thôi, nhưng mà không, nó không được chuẩn xác lắm bằng có luật sư Đinh Thạch Bích. Thưa anh Việt Chi,
bây giờ như thế này Việt Chi đề nghị với anh Hồng Phúc là chúng tôi sẽ mở đầu một cái chương trình, rồi sau đó anh cố gắng anh nói qua về cái chương trình mà Chuyện Quê Nhà đêm nay. Thì trong thời gian anh nói chuyện thì chúng tôi sẽ liên lạc với luật sư Đinh Thạch Bích. Nếu mà có trở ngại thì cái đây là ngoài ý muốn của chúng ta, thưa anh Hồng Phúc.
Dạ vâng, chúng tôi xin đóng góp cái phần của chúng tôi trước, thế rồi trong khi đó xin anh cố gắng liên lạc với luật sư Đinh Thạch Bích dùng cho. Nếu anh gọi không được thì hình như cái luật sư Đinh Thạch Bích, cái điện thoại của ông hôm nay bị thưa anh trở ngại bởi cái chuông reo đó.
Rồi, dạ thưa, có luật sư Đinh Thạch Bích rồi, thưa.
May quá. Dạ.
Dạ. Kính thưa luật sư Đinh Thạch Bích và anh Hồng Phúc. Trong chương trình Chuyện Quê Nhà đêm nay thì chúng tôi cũng xin đi thẳng vào vấn đề là, thưa với luật sư và ông Hồng Phúc, ngày 14 tháng 3 năm 1988, 64 chiến sĩ Việt Nam đã ngã xuống bởi trận thảm sát của quân Trung Cộng tại bãi đá Gạc Ma. Cho đến nay đã 30 năm trôi qua, sự kiện lịch sử này hoàn toàn không được nhắc đến. Không những thế, những cuộc tưởng niệm thắp nhang do người dân tổ chức luôn luôn gặp cản trở từ phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Như thường lệ hàng năm, ngày 14 tháng 3 vừa qua, những người Việt Nam yêu nước đã tự động tụ họp tại tượng đài Lý Thái Tổ ở Hà Nội để tưởng niệm những người đã cầm súng hy sinh nhằm bảo vệ Gạc Ma. Thì công an đã ập tới bắt bớ, lôi về đồn công an, tra tấn thô bạo, đánh đập tới ngất xỉu, gãy tay, gãy răng, vân vân. Thưa luật sư và ông Hồng Phúc, lý do nào đã khiến Cộng sản Việt Nam cố tình bôi xóa dấu tích lịch sử này? Thưa với hai vị, và sau đây thì chúng tôi xin mời ông Hồng Phúc có thể mở đầu câu chuyện về kỷ niệm trận chiến Gạc Ma 1988. Mời anh Hồng Phúc.
Xin cảm ơn anh Việt Chi, người điều hợp thay thế cô Mai Ly hôm nay, vì cô Mai Ly trở ngại bị mất internet ở nhà nên anh Việt Chi phải vội vàng thay thế cho, thành ra cũng hơi gấp rút. Thứ hai là chúng tôi xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả. Kính chào luật sư Đinh Thạch Bích. Từ nãy đến giờ không kịp chào hỏi gì quý vị thính giả cả, là bởi vì cô Mai Ly thì mất internet, anh Việt Chi thì mới vội vàng vào liên lạc với luật sư không được. Thành thế luật sư thông cảm, mà chúng tôi xin được mời luật sư gửi lời chào đến quý vị thính giả, rồi chúng tôi sẽ xin được mở đầu phần của chúng tôi, thưa luật sư.
Xin kính chào quý thính giả, xin kính chào ông Hồng Phúc và ông Việt Chi. Xin lỗi, máy telephone của tôi nó bị trục trặc, tôi bảo sẽ.
Xin cảm ơn luật sư. Luật sư hiện diện là tôi mừng rồi. Thấy không có tiếng luật sư là tôi lo quá. Dạ, không là dạ, không đủ sức để mà cán đáng cái chương trình này. Và bây giờ xin được bắt đầu cái phần của đóng góp của chúng tôi. Thì thứ nhất, để trả lời cái câu hỏi của anh Việt Chi vừa mới nêu ra đó, là vì sao mà Cộng sản cứ cố tình xóa mờ cái dấu tích lịch sử này đi, ở cái trận Giạc Ma đi. Thì chúng tôi xin thưa như sau. Trước hết là chúng tôi xin được trình bày cái diễn tiến cái chuyện mà bị công an cộng sản nó quấy phá, và do những cái, bị những cái người ở do những cái người yêu nước mà muốn tưởng niệm 64 chiến sĩ hay là những người cầm súng để bảo vệ Giạc Ma đã bị chết cách đây 30 năm. Cái hôm 14 tháng 3 vừa qua tại vườn hoa Lý Thái Tổ ở Hà Nội thì như thường lệ mỗi năm, các nhóm người yêu nước và những người đấu tranh cho tự do dân chủ thường tổ chức những cái cuộc họp mặt để tưởng niệm bằng cách dâng những tràng hoa, những khẩu hiệu, dâng hương để cúng kiến cho những cái oan hồn bị bức tử ở trong cái trận chiến Giạc Ma. Thật ra thì nó không phải là một trận chiến mà là một cái chuyện mà cộng sản bó tay anh em để mà cho cộng sản, để cho kẻ thù bắn như là bắn bia. Dạ. Thế thì cái mặt nổi của cái nhóm người phá này đấy thì có một nhóm mặc áo đỏ, họ có những cái logo, có những vẽ khẩu hiệu đặc biệt giống như công an á. Thì cái nhóm này người ta biết đó là nhóm dư luận viên, nó là cái thứ cánh tay nối dài của cộng sản, công an cộng sản Việt Nam ở trong nước. Thế ở đâu có những người đấu tranh dân chủ xuất hiện thì nó cho cái nhóm này ra để mà phá đám. Thì trong cái buổi họp chiều ngày hôm qua 14 tháng 3 ở bên Việt Nam đó, thì ông tướng Nguyễn Đức Trung là giám đốc công an Hà Nội đã cho cái nhóm thanh niên mặc áo đỏ có in logo giống như logo của công an đó, viết chắc ba tắt với ba dòng chữ như là công khai, ZLV, ZJ, tức là dư luận viên, để chỉ là một nhóm tự phát và hoạt động của họ không có ăn thua hay dính líu gì đến cái sự điều khiển của công an cả. Đấy là lời trình bày của ông Trung tướng Nguyễn Đức Trung, giám đốc công an Hà Nội. Tướng Trung đó, ông cũng nói cho chính ông ấy mới là người trực tiếp chỉ huy các cái công tác để bảo đảm an ninh cho những cái đài tưởng niệm liệt sĩ của người dân đến đặt vòng hoa, nên khi thấy những nhóm này xuất hiện đấy thì ông đã yêu cầu họ giải tán, nhưng mà ông cũng hứa và sẽ điều tra thêm để trình bày rõ về cái nhóm này. Thế nhưng mà thay vì ông đến đó ông giải tán cái bọn áo đỏ đó thì ông không giải tán, ông đến là bắt toàn những người đi tưởng niệm những cái chiến sĩ Giạc Ma, ông lôi vào đồn công an, ông đánh đập người thì gãy răng người được cái tay. Dạ. Có một người trong đám biểu tình tên là Dũng bị đánh vỡ mặt ra nằm sấp xuống đó, máu mê lênh láng. Đó là những cái mà người ta không thể nào có thể hiểu được. Thành thử ra cái chuyện này rõ ràng là luôn luôn cộng sản họ làm những chuyện này. Trong những năm về trước đó thì có các tòa này cũng đến đây để mà tổ chức biểu tình và tưởng niệm những người chiến sĩ ở Giạc Ma đó, thì họ cho bằng cách là họ cho những cái xe vòi rồng đó đi tưới hoa trong cái bát nhang ở trong cái đài tưởng niệm của vua Lý Thái Tổ đó, cái công trường đó, thì đem họ cho lấy những cái xe tưới hoa đi, tưới hết vào bát nhang cho nó tắt hết lửa đi, rồi cho những người đến nó đục đẽo đá đẽo nước cưa cây rồi cho máy nổ ầm 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 cắt cỏ làm việc này việc kia. Đó là những cái hành động phá hoại một cách trực tiếp nhưng mà vẫn khoác một cái áo mập mờ bên ngoài là do những người, nghĩa là dư luận viên làm cái việc này chứ không phải họ làm. Thế từ Sài Gòn thì nghệ sĩ Kim Chi chúng ta đã biết bà là một người đấu tranh cho tự do dân chủ. Thì bà đã phát biểu một cách là bà những cái buổi tưởng niệm hồi năm ngoái vậy. Bà thấy rõ rằng những cái hành động hết sức là tồi tệ của nhà nước luôn luôn làm ra cái việc này. Mà không ngoài cái mục đích là họ làm theo cái chỉ đạo của Trung Cộng. Và đây cũng là một cái thâm ý của họ muốn xóa nhòa cái dấu tích lịch sử. Chúng tôi sẽ được trình tiếp xong cái phần tới. Là cái hành động của cái công an với lại cái bọn dư luận viên và của chính quyền nhà nước họ đối xử với những cái người đấu tranh trong những cái dịp như này như thế nào. Bây giờ xin được trở lại với anh Việt Chi và luật sư Đinh Thành Bích.
Dạ vâng. Trước hết thì chúng tôi cũng xin lưu ý là Khúc là dường như có nhiều cái chấn động ở bên anh lắm đó, cho nên cái trong âm thanh nó cũng được lâu lâu.
Dạ, thưa anh, bên này thì nắng lắm. Tôi ở trong một cái phòng đóng cửa kín, không có gì cả. Tôi lại sợ đằng anh cũng có thể đằng cho luật sư Đinh Thành Bích chăng?
Dạ, tại vì tôi thấy cái chỗ bên anh nó nhúc nhích thì tôi đoán là anh thôi. Dạ, bây giờ xin mời luật sư Đinh Thành Bích ạ. Dạ.
Vâng, nói về vấn đề Giạc Ma này, thì mấy quyển sách cũng không hết được. Và kể tội Việt Cộng trong cái chuyện này, thì người ta đã kể tội mấy chục năm nay rồi. Chúng ta đặt cái tình hình Giạc Ma năm 1988 trong cái tổng thể của vấn đề Việt Nam. Cộng sản Việt Nam và quốc gia Việt Nam chết chặt giữa sự tranh quyền dẫn đấu nhau giữa các thế lực cộng sản và thế lực không cộng sản. Trước khi xảy ra chuyện Gạc Ma thì đã xảy ra chuyện Hoàng Sa. Lúc đó là 1974. Và 1973 là Hiệp định Paris Hòa bình Việt Nam. Và quyết định của các thế lực quốc tế là Việt Nam tiếp tục chia đôi. Và Tàu Cộng, ông chủ của Cộng sản Bắc Việt, là lúc đó là lệ thuộc cả Nga lãnh đạo. Nhưng mà ông chủ tàu của Cộng sản lúc đó lại phản Nga và đi theo Mỹ rồi. Và trong cái hòa đàm Paris ở Geneva thì chấm dứt chiến tranh Việt Nam, thì Cộng sản Nga không được quyền lợi gì cả. Mà chỉ có Cộng sản Tàu và Mỹ thỏa thuận là đương chiến ở Việt Nam và sẽ hòa bình, thống nhất trong vòng 2 năm. Thì thằng Cộng sản Bắc Việt Lê Duẩn nó bất bình về cái chuyện đó, nó bất mãn về chuyện đó. Trong khi ở bên Mỹ này cũng có nhiều bất mãn về cái hòa bình Paris đó. Và bên Mỹ này thì có một cái luật gọi là phụ đính vào cái thỏa thuận Helsinki để chấp nhận cho Nga được làm chủ những cái như tiểu như quốc mà Nga đã giải phóng khỏi nước quốc xã, là các nước Đông Âu đó. Nhưng mà ở bên Mỹ này, hai ông nghị sĩ Jackson và Van Lick, ông lại thêm vào cái thỏa thuận đó một cái phụ đính là mà Nga muốn được hưởng cái này thì phải chấp thuận cho người Do Thái tự do rời khỏi nước Nga về Israel lập quốc. Và Nga nó miệng cái cớ đó, nó vi phạm Hiệp định Paris. Trong khi Mỹ rút quân khỏi Việt Nam rồi, thì nó viện trợ cho Bắc Việt gấp 4 lần. Và Bắc Việt là đã sụm vào chè sau cái mùa hè đỏ lửa 1972, sau 1968 tới bộ thân rồi. Mà lúc đó tàu thì đã theo Mỹ rồi. Bây giờ Nga nó viện trợ tối đa, và nó lợi dụng cái việc Mỹ rút quân hết, nó đánh chiếm miền Nam Việt Nam toàn cõi này 1975. Và vì thế cho nên tôi gọi cái ngày 30 tháng 4 nó là không phải là nó chiến thắng, mà nó ngã sấp và chiến thắng. Các thế lực quốc tế đẩy nó vào cái phải chiến thắng. Và lúc đó tôi không biết có nên tiết lộ cái bí mật này không, là các nhà chiến lược gia của Mỹ đã có người đã tiếp xúc với tôi nói rằng thì chống lại cái việc mà ông Dương Văn Minh giao cho Việt Minh, Việt Cộng cái Việt Nam đi, thì 24 giờ sau viện trợ sẽ tới. Và tôi hỏi viện trợ từ đâu tới, nó viện trợ từ Trung Cộng tới. Và vì thế tôi nói thôi, forget it, tôi không chơi. Và lúc đó không, cho việc Tàu Cộng cũng như là Mỹ không cần tay sai nào Việt Nam để chống lại cái đó nữa, thì đích thân Tàu Cộng phải ra tay. Vì thế cho nên năm 1974 nó đem quân nó chiếm Hoàng Sa. Mà lúc đó Mỹ biết, mà Việt Nam Cộng Hòa Tổng thống Thiệu đã cho lệnh đánh nhau với nó Hoàng Sa, mà Mỹ biết mà Mỹ không can. Mỹ còn can thì đừng có phản kích nữa, là tàu nó đông lắm là nó thua. Mỹ không cho Tổng thống Thiệu và quốc gia Việt Nam phản chiến. Và vì thế cho nên năm 1979 tàu nó phải đích thân nó trừng trị thằng đàn em mất dạy, là nó đánh quân đánh ở Bắc Việt. Và nó đánh ở Bắc Việt chỉ có 2 tháng nó rút về, nhưng mà cái cuộc chiến biên giới giữa Việt Cộng và Tàu Cộng kéo dài 10 năm. Và trong cái vòng cái 10 năm đó thì 1986-88 nó chiếm Gạc Ma. Và khi nó chiếm Gạc Ma thì cái tên tư lệnh quân đội lúc đó là tên Lê Đức Anh đó. Nó gửi quân ra bảo vệ Hoàng Sa mà nó ra lệnh là không được bắn trả, dù tình hình như thế nào không được bắn trả. Thành ra mấy chục anh chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ nó ra giữ Hoàng Sa trở thành bia đỡ đạn. Và bây giờ Mỹ và Tàu từ đối tác chuyển sang đối đầu rồi. Thành ra anh Việt Cộng cũng đã chết chẹt chủ rồi. Và dân Việt Nam thì họ biết cái chuyện đó. Việt Cộng không tổ chức
tư liệu truyền hoàng lạc ma thì dân tổ chức, và bây giờ về sau nó phải xuôi theo, nó cho mấy tờ báo nhà nước cũng lại nói về vấn đề lạc ma rồi này kia, lên án cộng đồng này kia, nó lên đám bằng hồn. Trong khi đó tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi sang tận bên tàu là năn nỉ tàu về cái chuyện nó chết chẹt này, đừng có thấy nó nói này nói kia mà chấp nhận đó, đấy là cái chuyện lạc ma. Thành ra nói về những chuyện chỉ chứng tỏ rằng cái tinh thần chống tàu của người Việt Nam đang bật lên từ 4 ngày hôm nay, rồi không bao giờ người Việt Nam chịu lép cái thằng tàu hết, và cái biệt tàu nó chết kẹt. Bây giờ nó theo tàu thì nó bị toàn dân lên án, thành ra nó cứ phải giả vờ để chống tàu một tí để mà chấn an dân mà thôi. Vâng, đấy là cái ý kiến bổ túc của tôi về vấn đề lạc ma.
Dạ vâng, cảm ơn ông Hồng Phúc và luật sư. Thưa với hai vị, thì luật sư vừa mới nói rằng cái vấn đề mà ông chủ tịch nước lúc đó là ông Lê Đức Anh đã là coi như là không cho lệnh nổ súng để chống trả là với quân cộng sản Việt Nam, cộng sản của Trung Cộng, thì thưa với hai vị là cái nguyên nhân nào mà ông Lê Đức Anh ổng ra một cái lệnh quái ác như vậy để cho người chiến sĩ Việt Nam lúc đó là cộng sản Việt Nam phải thảm sát, phải bị thảm sát bởi những cái tàu và những người của Trung Cộng đã chiếm cái đảo Gạc Ma vào năm 1988. Thì trước hết chúng tôi xin mời ông Hồng Phúc lên tiếng trước ạ.
Dạ vâng. Xin cảm ơn anh Việt Chi. Dạ vâng. Từ đầu năm 1988 đó, thì Trung Quốc đã có những cái hành động mà lấn chiếm các cái đảo đá thuộc cái quần đảo Trường Sa bằng cách là đưa hai cái chiến hạm thị uy mà đi chung quanh cái khu vực đó. Trước cái hành động khiêu khích công khai ấy đó, thì Việt Nam Cộng sản đó, họ đã khởi động một cái chiến dịch có cái tên gọi là Chủ quyền 88, mà họ viết tắt là CQ88, bằng cách là gửi bộ đội và công binh để mang những cái vật liệu để ra những cái nhóm đảo quanh ở đó như là Cô Linh, Len Đao, Gạc Ma, và để xây dựng các cái cơ sở tại đây nhằm để mà khẳng định rằng Việt Nam chúng tôi đã có mặt trên những nhóm đảo này. Đấy là cái hành động của Việt Nam Cộng sản. Thế thì trước khi mà để đi ra đó, các toán công binh đó, thì họ được cái lệnh là lúc đó người nhận lệnh thì chưa biết ai là ông thượng tá Hoàng Hoan, chỉ huy phó chính trị của cái đoàn công binh mang số 83. Thì ông kể lại với cái báo chí về những cái chết mà ở trong cái trận trường Gạc Ma nó diễn biến ra như thế nào. Thì ông có nói rằng là cái người đầu tiên mà chết là cái ông trung úy tên là Trần Văn Phương. Người đứng đầu tiên ôm cờ chịu chết để cho binh lính bắn trước mặt các đồng đội. Vì sao? Vì trước khi đi thì họ đã nói một cái câu theo cái từ ngữ của họ là anh em, tức là trong cái đoán đó bên mình đó, khi ra đi đó, thì đã quán triệt, họ dùng cái danh từ là quán triệt như là bên Phật giáo đó, là không được nổ súng bất kỳ với giá nào và cũng không được nổ súng. Thì đấy là cái lệnh của cấp trên nói xuống và các anh em phải thi hành. Thế bây giờ hỏi rằng ai là người đã ra cái lệnh đó? Dạ, thì thưa anh Việt Chi, thưa ba luật sư cũng như quý vị thính giả, có những cái giải mã sau này bằng những giấy tờ tài liệu một cách đầy đủ công khai. Thì thưa ngay, nếu hỏi ai ra lệnh thì cái câu trả lời ngắn gọn nhất thì nói là Việt Cộng ra lệnh chứ còn ai nữa. Vâng, thế bây giờ hỏi cá nhân nào trong chúng nó đã đưa ra cái lệnh này và có bằng chứng rõ ràng hay không thì như sau. Sau đó đó thì ông tướng tên là Lê Mã Lương, ông cho biết như thế này. Nó có một câu chuyện như thế này, đây là một cái chuyện mà đài ở Á Châu Tự Do đã cho phát thanh ra như sau. Có đồng chí lãnh đạo cấp cao ra lệnh bộ đội ta không được nổ súng nếu như đánh chiếm cái đảo Gạc Ma hay bất kỳ ở đảo Trường Sa, chúng ta không được nổ súng. Và sau này có một câu chuyện và nó đã được ghi vào tài liệu mà ta đã rõ rồi, là trong khi cuộc họp của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đã đập bàn và nói là ai ra lệnh cho bộ đội không được nổ súng. Thì ông Mã Lương, tướng Mã Lương, ông Lê Mã Lương cũng có lại trả lời này: ngài Bộ trưởng Quốc phòng hồi bấy giờ là ngài Lê Đức Anh đã ra cái lệnh như vậy. Mà anh Lê Mã Lương đã tường thuật trong một cái hội thảo khác để tưởng niệm gạc ma của chính trung tâm Minh Kiếp tổ chức ở khách sạn công đoàn hồi năm ngoái. Thì giờ đây ta cần phải công khai cái này. Đấy là cái lời của ông giám đốc, ông Nguyễn Khắc Mai, giám đốc trung tâm nghiên cứu văn hóa Minh Kiếp cho biết. Ông ấy nói rằng là cái vai trò của ông Lê Đức Anh đó, trong Bộ trưởng Quốc phòng đó, thì thấy rằng nó xâm lấn bờ cõi của mình mà ra lệnh không được chống lại, đứng im như là thể cuốn cờ lên người mình để cho chúng nó bắn như là bắn bia là. Thì ông trung tướng, ông thiếu tướng hiện giờ là chúng là Nguyễn Trọng Vĩnh ấy, là ông hiện giờ đang dính vào một cái vụ cờ bạc ở lên nào đó là. Thì ông nói là một nhà, ông nói là người có thể hiểu một đôi chút về chính trị và hiểu rõ về các cái sinh hoạt chính trị của Đảng Cộng sản nhiều hơn. Thì ông có nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Lê Quốc Anh, tôi cho rằng lúc bây giờ ông Lê Đức Anh được đưa lên làm Bộ trưởng Quốc phòng mà lại làm cái việc như thế là một việc phản quốc. Ra lệnh không được bắn lại để cho Trung Quốc nó giết chiến sĩ của mình như là bia sống, thì tôi cho đó là một hành động phản quốc và phản động. Và cho đến hôm nay, 64 người chiến sĩ gạc ma ấy, nhiều người xác vẫn còn nằm ở dưới đáy biển đó. Thì ông Tổng Bí Thư, cựu Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản, Nông Đức Mạnh ấy, thì ông mới nói rằng thôi, cứ để yên như thế đi, tức là đừng động đến cái chuyện đó nữa. Thì đây rõ ràng là thêm một cái bằng chứng để giới cộng đảng, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nó sợ tàu cộng, nên nó cố tình xóa mờ cái lịch sử Việt Nam. Thưa quý vị, Cộng sản Việt Nam không những họ ban nước cho ngoại bang, mà họ còn giết hại những người bảo vệ giang sơn của tiền nhân để lại. Cái tội ác ấy của Đảng Cộng sản ngàn thu, nước bật bình giang cũng không thể rửa lại cho sạch. Đấy là ý kiến phê bình của một số người trên net. Thành ra thưa quý vị, rõ ràng thì bây giờ cái lệnh mà ra không cho bắn trả lại Trung Quốc đó, thì rõ ràng là của ông Lê Đức Anh để làm cái việc này. Mà thật sự ra Lê Đức Anh là ai? Ngày xưa là một tên đi cạo mũ cao su, mà chính bây giờ Đảng Cộng sản tiết lộ cho rằng ông là gián điệp của Pháp để theo dõi, chứ không phải là cố tình gia nhập Đảng Cộng sản. Nhưng mà về sau nhờ ông Lê Đức Thọ đưa lên vùn vụt, cho nên rồi mới được làm đến Bộ trưởng Quốc phòng và đã có những cái hành động phản động và phản quốc như vừa qua. Dạ, xin được trở lại với Việt Chi và luật sư.
Dạ, kính mời luật sư.
Vâng, xin cảm ơn ông Hồng Phúc cho những tài liệu lịch sử rất chính xác. Hồi tôi còn làm báo, tôi đã khai thác cái đề tài này cả năm trời rồi. Và tôi không nhớ là cái những tài liệu đó, bây giờ Hồng Phúc nhắc lại thì tôi hoàn toàn hoan nghênh. Và tôi xin thêm rằng quý vị có thể tham khảo hồi ký Trần Quang Cơ thì sẽ thấy rõ nhiều hơn. Là một năm 1988 là Việt Cộng nó bị cả tàu lẫn Mỹ cấm vận rồi, và nó cúng cụ cái Cam Ranh cho Nga, thì Nga cũng đang trên đảo Sụp Bà Tè, là Nga nó phải trả cái Cam Ranh lại đi về rồi. Nó bơ vơ giữa Nga ba đường cái, thành ra nó nghe tin là tàu trừng phạt nó thì nó không dám chống lại, nó hy vọng là tàu sẽ tha nó. Đấy là cái tâm lý của thằng Việt Cộng nó là như thế. Và có một chi tiết bí mật lịch sử nữa là Lê Đức Anh xuất thân là phu cu ly đồn đồn cao su, và vì thế nó làm cai cao su cho nên nó chột một mắt, cho nên gọi nó là ông cai chột. Hôm cai chột lúc làm cu ly đồn đồn cao su đó có liên hệ với gia đình tôi rất nhiều. Tôi đã từng gặp cai chột cái lúc nó hầu hạ gia đình nhà tôi đó. Đấy, thì cảm ơn ông Hồng Phúc, hoan hô.
Xin cảm ơn luật sư. Dạ.
Ok.
Dạ.
Xin mời luật sư. Dạ.
Tôi đã xong rồi.
Dạ. Kính thưa với hai vị, bây giờ chúng tôi đi một cái đề tài khác. Đề tài này nó có tính cách là nội bộ và nó có tính cách là thời sự của Việt Nam gần đây. Thưa với hai vị, là hai tướng công an Cộng sản Việt Nam đã bị sờ gáy vì chứa bạc, sờ gáy vì chứa bạc. Thưa với luật sư và ông Hồng Phúc, tin chính độc trong nước ra đến tận hải ngoại là hai tướng công an của Cộng sản Việt Nam chứa sòng bạc mà việc ăn thua lên đến hàng triệu đô la đã bị bắt giam, và một thì đang bị điều tra, thì xin hai ông cho nghe nội vụ hư thực và diễn biến của sự việc này ra sao. Vâng, mời ông Hồng Phúc.
Dạ, nhưng cảm ơn anh Việt Chi. Vâng, các chúng tôi được trình bày cái vấn đề này nó có hơi dài dòng một tí. Là cái thứ nhất đó, là hồi tháng hôm mùng 10 tháng 3 đó, năm nay thì Thông tấn xã Việt Nam có cho hay là Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam đó họp dưới cái sự chủ trì của ông Nguyễn Phú Trọng và kết luận cái vụ án đánh bạc liên quan tới tướng công an là Phan Trọng Vĩnh có cái quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm và liên quan đến nhiều người. Thế thì ở đây là xin lỗi quý vị là trong này cái bản tin của Đài Hoa thì sao họ lại nói là Phan Văn Vĩnh, không hiểu nữa. Thế Trung tướng Phan Văn Vĩnh thì cựu là tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam. Và số ngoại tệ đánh bạc để mà chuyển ra nước ngoài qua cái hình thức được truyền thông ghi nhận thì lên đến khoảng 3 triệu 6 đô la, không phải là một số tiền nhỏ. Nhưng tuy vậy tất cả các báo lề phải khi mà dẫn cái bản tin của Thông tấn xã thì không nhắc gì đến ông tướng Vĩnh cả. Người cho tin người được cho là cái người cầm đầu trong cái đường dây cờ bạc này. Thế cũng cái ngày 10 tháng 3 đó thì là cái cục thông tin điện tử của Bộ Công an lại loan báo là thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, cựu cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 thì đã bị cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bắt giam 4 tháng về tội tổ chức đánh bạc theo điều 249 Bộ hình luật của Cộng sản Việt Nam năm 1999. Thì cũng có theo cái trang điện tử này đó, vì trước khi bị bắt, ông Hóa đã bị Chủ tịch Trần Đại Quang ký quyết định là tước danh hiệu là Công an Nhân dân. Và cơ quan điều tra an ninh đó, của tỉnh Phú Thọ đó thì đang điều tra và mở rộng cái vụ án và làm rõ cái trách nhiệm các đối tượng có liên quan để xử lý một cách nghiêm minh theo pháp luật. Thành ra đây là một cái vụ mà chúng ta thấy là cái thượng tầng lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam nó thối nát không thể nào nói được. Mà chỉ vì chúng bao che cho nhau, rồi đến lúc ăn chia không đều, thì người ngoài chúng ta mới có thể biết nội tình của họ ra sao. Những cái câu Tổng thống Thiệu nói chúng ta thật là đáng để đời, nó là một cái danh ngôn. Đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Là thưa quý vị, rõ ràng, bề trái của chúng nó là một cái thượng tầng thối nát, bóc lột. Đến nỗi những người đi nằm bệnh viện cũng có cấp bậc, cũng có giai cấp, nhưng mà chúng thì nhân danh đấm tranh giai cấp để công bằng xã hội. Những cấp bậc nào thì được dùng thuốc nào, là anh cấp bậc nào thì được dùng thuốc nào. Tôi thấy vô cùng là tối đắc. Và bây giờ thưa quý vị tự hỏi công an cảnh sát để phòng chống tội phạm, mà chúng nó phạm tội để làm phạm cái tội rơi rãi nhất là cờ bạc, xin lỗi cả gái điếm này kia nữa. Thì thưa đất nước còn trông vào ai, nhờ được cái gì cái bọn cầm quyền này. Chúng nó chỉ cốt tranh giành để mà có được cái địa vị cao. Nhìn những cái hình ảnh của Internet cho chúng ta thấy ngày hôm nay, những cái tư dinh của chúng nó xây lên phải nói là thời xưa mà các quan thời phong kiến cũng không có được những cái lâu đài nghi nga như chúng nó ở ngày hôm nay. Vậy mà nó có nhân dân, nó là đại diện của dân và nhân dân mới là người làm chủ. Mà nó chỉ là đầy tớ dân thôi. Thì thưa quý vị, họ không có chống tội phạm. Các bọn công an cảnh sát của cộng sản nó không chống tội phạm, nó chỉ chống những người yêu tự do dân chủ của đất nước và đòi hỏi cái sự công bằng cho người dân thôi. Vâng, xin được trở lại với anh Việt Chi và luật sư.
Dạ, kính mời luật sư. Cái đề tài này cũng là một đề tài rất là lý thú. Hiện nay trong nội bộ cộng sản tôi đã gọi nó là loạn cung đình, nội bộ nó tranh quyền tranh ăn với nhau. Và cái vụ mà ông Hồng Phúc vừa mới nói chỉ là một vụ còn nhỏ hơn cái vụ lớn mà nó đang giải quyết, là cái vụ công ty Mobifone và nó mua cả lại cái công ty AVG. AVG là truyền thanh truyền hình, Mobifone là telephone internet rồi này kia đó. Thế là cái Mobifone là thuộc Bộ Quốc phòng mà AVG là thuộc Bộ Công an, và cái vụ mà cờ bạc này là thuộc Bộ Công an. Cái này là một cái vụ, một cái mảng Tổng cục 2 tình báo của Bộ Quốc phòng nó đánh nhau với Tổng cục 5 tình báo của Bộ Công an. Bộ Công an lúc này bị Nguyễn Phú Trọng chiếu cố rất nhiều, là bởi vì cái kế hoạch mà chỉnh đảng, giải cứu đảng của nó bắt Trịnh Xuân Thanh, nó bắt những thằng nào bị bỏ trốn hết, là toàn ra Bộ Công an sơ hở để cho bọn nó trốn. Vì cái sơ hở đó là làm cho kế hoạch của
Nguyễn Phú Trọng bị trục trặc rất nhiều. Cho nên ngay sau khi vụ Trịnh Xuân Thanh xảy ra, rồi Vũ Nhôm, Vũ gì đó, thì Bộ Chính trị nó lập tức nó nhảy vào, nó lãnh đạo trực tiếp Bộ Công an. Và Bộ Công an từ đó ra đi vất vả rất nhiều. Và tôi nghĩ là anh Tô Lâm cũng là vất vả rồi. Cái vụ mà AVG mới biết, Mobifone nó liên hoan đến anh Tổng trưởng Bộ Thông tin Truyền thông là anh Trương Anh Tuấn. Mà cái đoàn này, anh này là cũng le lói, không kém gì anh đi ra đăng. Thành ra là tôi xem rồi thôi rồi, theo dõi cái vụ loạn cung đình của nó rất là thú vị, là vì nó đang đi vào cái quy trình chết tất yếu của bọn cộng sản, bọn ăn cướp lên cầm quyền. Vâng, thắc mắc gì thêm tôi xin bổ túc, chứ là tôi không biết là nói cái nào đúng cho nó lập đề tài. Vâng, tôi như thế đó.
Dạ vâng, cảm ơn hai vị. Vị trí có thể bổ túc một cái phần nhỏ, sau đó hai vị có thể tùy nghi khai triển ra cho nó rõ ràng hơn. Theo như Việt Tri nghĩ đó, thì những cái này nó có dính líu đến Bộ Công an rất là nhiều. Thế nó là hầu hết là bên Bộ Công an. Mà theo như luật sư cho biết là cái ông mà Chủ tịch nước bây giờ là Trần Đại Quang, hồi trước kia ông ta là Bộ trưởng Bộ Công an. Mà hiện tại đó thì dường như là giữa ông Chủ tịch nước với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nó có một cái vụ nghĩa là va chạm nào đó rất là mãnh liệt, để đưa đến cái việc mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ông tìm mọi cách để ông triệt hạ những cái tay chân hay là những cái người nào liên hệ đến công an, mà trước kia đương nhiên là công an là tay chân của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Thì không biết cái sự suy diễn của Việt Tri nó như thế nào, xin kính mời luật sư và ông Hồng Phúc có thể trình bày một cách rõ ràng hơn. Xin mời hai vị.
Dạ vâng, mời vâng ạ, xin cảm ơn luật sư. Thì những cái diễn tiến mà mới xảy ra như gần đây nhất á, thì tôi cũng không nghĩ nó lớn lao lắm, cho nên chúng tôi cũng không có đào sâu vấn đề. Nhưng mà thưa anh Việt Tri đã khơi ra những chuyện này thì chúng tôi cũng xin được đưa thêm. Là đúng, có lẽ một phần như anh Việt Tri đã trình bày, cái lý do mà ngày hôm nay cái chuyện nó nổ ra lớn á, là đúng là do cái sự tranh quyền trong nội bộ với nhau. Bởi vì thưa ông, như anh nói là ông Trần Đại Quang ngày xưa là dân xuất thân từ công an. Mà công an đó thì ông có gốc có rễ của ông á, mà ngày hôm nay ông Trọng lợi dụng cái chiến dịch mà là hổ diệt ruồi đó, thì ông có lẽ bắt đầu đang chặt dần những tay chân của ông Trần Đại Quang. Đó là cái việc mà có lẽ chắc chắn là có phần đúng là đúng. Thế bây giờ hiện giờ cái vụ án nó diễn tiến ra đó, thì công an Phú Thọ cho đến bây giờ họ đã bắt tất cả 74 đối tượng. Và tính cả ông Nguyễn Thanh Hóa là một vị tướng, cũng là công an, cũng dính trong một cái vụ đánh bạc này. Dạ. Thì thành thực ra tạm thời nó bắt được 74 đối tượng đã bị bắt nước giam và được truyền thông ở trong nước lề phải cũng đã loan tin một cách đầy đủ. Điều này cho thấy rằng đó là một có một cái thái độ dường như ở đằng sau nào đó để điều hành cái cuộc nổ tung này ra. Thì người ta tin rằng là ông Hóa mới chỉ là một trong những vị tướng bắt, và còn có thể có nhiều tướng khác nếu có sẽ bị bắt tiếp tục trong cái việc này. Và luật sư ở đây hiện giờ là tiếp xúc với những nạn nhân hay những người bị tạm giam rất khó khăn, không gặp được. Mà hai bên đã chạy luật sư rồi cho làm việc này việc kia để mà cố mà trèo kéo nhau ra. Thế nhưng mà cái cuộc đấu tranh nó vẫn còn có vẻ mù mờ lắm. Người ta chưa tìm ra được cái đầu mối một cách chính xác, nhưng rõ ràng đây có thể là một cái sự tranh quyền rất lớn lao giữa hai phe tranh giành ảnh hưởng với nhau. Thành ra thưa quý vị, chúng ta cũng còn phải chờ thêm những ngày tới để xem tình trạng khai thác nó sẽ còn diễn tiến ra làm sao. Dạ, xin được trở lại với anh Bình Thi và luật sư.
Dạ, kính mời luật sư có thể cho thêm về cái chi tiết liên quan tới cái sự đấu đá của mình trong cái hệ thống công an.
Người ngoài nhìn vào thì luôn luôn thấy như ông Hồng Phúc nói. Nhưng mà những người hiểu biết về nội bộ cộng sản thì có một cái nhìn hơi khác một tí. Tuy rằng tranh quyền tranh ăn với nhau, nhưng mà luôn luôn nó sợ vỡ đảng. Cho nên bây giờ nó chết chẹt giữa các thế lực quốc tế. Nó phân công nhau ra. Thằng Nguyễn Phú Trọng chuyên trách đi lại Tàu. Nguyễn Xuân Phúc chuyên trách đi lại Mỹ và Nhật Bản. Trần Đại Quang đi lại Nga
và các nước Tây Âu, Ấn Độ, rồi Úc Châu rồi này kia, để nó thoát cái cơn hiểm họa này. Và cái chuyện mà nó phiếu tướng thằng Trần Đại Quang là chuyện có thật. Trần Đại Quang chẳng những là tổ trưởng Bộ Công an, mà là đại tướng công an chứ không phải đại tướng của quân đội. Từ ngày mà Nguyễn Tấn Dũng nó làm thủ tướng và Trương Tấn Sang làm chủ tịch nước, rồi nó phong chức cho đến mấy trăm tướng của công an. Bây giờ trong chế độ của nó, tướng công an ấy nhiều hơn tướng quân đội nữa. Thành ra bây giờ đó là Nguyễn Phú Trọng nó theo cái mô thức chỉnh đảng để của bên Tàu. Nếu nó để Trần Đại Quang làm chủ tịch nước thì chủ tịch nước đương nhiên là tổng tư lệnh quân đội. Thành ra Nguyễn Phú Trọng nó là phải nắm cái chủ tịch quân ủy nó đứng trên cả Bộ Quốc phòng nữa. Và tổng trưởng Bộ Quốc phòng chỉ là phó chủ tịch quân ủy thôi. Đấy, thì bây giờ trong nội bộ nó như thế. Và tôi chờ xem những thông tin sắp tới nữa. À, nhân dịp này tôi xin cho mượn ít phút để tôi bổ túc cái cuộc hội luận tuần trước với một ông thính giả nào đó. Ông nói là không có cái vụ tàu mắt ốc nữa. Mà tôi không có thời gian để tôi nói kỹ hơn. Thực ra ông thính giả đó không có sai. Có một cái vụ là không công nhận tàu mắt ốc. Nhưng mà cái vụ đó nó có tới hai vụ tàu mặt đó. Vụ thứ nhất là vụ có thật mà được Quốc hội Mỹ công nhận là có thật. Và cái vụ thứ hai là cái vụ mà Hải quân Mỹ báo động rằng có bị tấn công. Nhưng mà Hải quân Mỹ đã quan sát lầm. Rồi đấy là một cái mù, sương mù với cái gì đó làm cho Hải quân Mỹ báo cáo sai. Thành nha, cái ông độc giả tuần trước đấy không có nói sai. Có một vụ bị chối là không phải. Nhưng mà cái vụ đó là vụ thứ hai, cái vụ mà được cả thế giới công nhận và nước Mỹ đã phản ứng bằng cách ra một cái đạo luật là Gulf of Tonkin vụ Vịnh Bắc Việt đó, để mà vươn vào cái cớ đó đem quân Mỹ can thiệp vào Việt Nam năm đổ bộ ở Đà Nẵng năm 1965 đó. Vâng, trên hết ạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư và ông Hồng Phúc. Thưa với hai vị, bây giờ thì chúng ta đi qua một cái vấn đề khác. Vấn đề này nó có tính cách có thể nói là nó ảnh hưởng sâu xa đến cái dân tộc Việt Nam của chúng ta. Thưa với hai vị, là cái nền giáo dục suy đồi dưới chế độ Cộng sản Việt Nam thì chắc chắn là quý thính giả và tất cả chúng ta đều biết nó rõ như là ban ngày. Tuy nhiên, việc một cô giáo bị bắt phải quỳ để xin lỗi do trước đó đã phạt học sinh quỳ gối, quy xin lỗi phụ huynh học sinh. Như vậy thì thưa với ông luật sư, ông Hồng Phúc, tôn sư trọng đạo vốn là truyền thống của người Việt Nam, được truyền dạy từ thế hệ này sang thế hệ khác từ bao đời nay. Thế nhưng vừa rồi vụ việc được cho là chưa từng xảy ra, là một giáo viên bị áp lực của phụ huynh học sinh phải quy xin lỗi do trước đó đã phạt học sinh. Thì thưa với hai ông, hai ông nghĩ gì về sự việc này và nền giáo dục của chế độ Cộng sản Việt Nam? Xin mời ông Hồng Phúc.
Dạ. Tôi cảm ơn anh Việt Chi. Vâng, chúng tôi xin được trình bày sự việc, rồi chúng tôi xin được trình bày nghĩ gì. Dạ. Thứ nhất là cái vụ việc về thương quý anh Việt Chi đã vừa cho biết đó, truyền thông ở trong nước cho biết đã xảy ra tại một cái trường học gọi là Bình Chánh, xã Nhật Chánh, ở huyện Bến Lức của tỉnh Long An. Tin là một cô giáo trẻ tên là Nhung bị phụ huynh kéo đến trường buộc phải quỳ gối xin lỗi trước mặt họ suốt 40 phút. Lý do là vì đã phạt con của họ quỳ trước đây. Dạ. Câu chuyện mới nghe thì thú thật quý vị, ai cũng phải sốc hết. Quá sức là không thể tưởng tượng được. Có lẽ trong cái lịch sử giáo dục dân tộc của chúng ta chưa bao giờ. Ngày xưa chỉ có các học sinh bị các thầy giáo thời xưa bắt quỳ, còn có nơi còn nó bắt quỳ trên sơ mít này kia nữa. Đó là cái tổ thời phong kiến. Dạ. Con sư phụ đó, nghĩa là vua rồi đến thầy, nghĩa là còn trên cả cha mẹ thì mới có xảy ra những cái chuyện như vậy. Cái thời buổi ngày hôm nay đánh học sinh không được, chứ đừng nói chi là bắt quỳ gối người kia, là những cái hình thức phạt mà nó thuộc một cái thời nô lệ ngày xưa, không ai còn sử dụng nữa. Hết tuy nhiên, theo cái cô giáo này đó, thì phải nhận thấy rằng cô đã không còn cái bản lĩnh của một người thầy nữa. Một cái người mà chúng ta hàng ngày đem con cái đến đó để nhờ họ huấn luyện cho nên người thành công dân tốt của một đất nước. Mà chính mình đã đánh mất cái nhân cách của mình. Bây giờ theo cái dư luận ở trong nước phản ứng, rất nhiều người viết ở trên các Facebook và trên các mạng Internet đó, thì cô này cũng quả thực là quá yếu mềm, cho nên mới chịu chấp nhận quỳ 40 phút trước mặt của nhiều sinh, trước mặt học sinh và tất cả các giáo viên ở trong trường đổ xô đến nữa. Cái việc này thì trước hết người ta trách cô giáo này, thì cô giáo chúng ta không ở hoàn cảnh của người phụ nữ này, cho nên chúng ta đã đặt cái vấn đề ra trách cứ. Bởi vì sao? Sau đó, đó thì có những người đã viết nét mà tôi nghĩ rằng những người ở hải ngoại chứ không phải trong nước, đã nói rằng cái hoàn cảnh của cô là cô vừa mới sanh con xong và gia đình rất nghèo. Thành ra có thể là vì công ăn việc làm, vì chén cơm manh áo mà cô đã phải nuốt nhục để chịu những cái cảnh đời oan trái đối với cô như thế. Cho nên những người xung quanh vô cùng hết sức là bất mãn. Thế nhưng mà người ta còn lên án xã hội, lên án những cái người đồng nghiệp chuyên nghiệp của cô giáo. Trước mặt các ông thầy ở trong trường kế cả hiệu trường, thì quý vị đứng vòng quanh đó, không một người nào mà dám đến mà đâng cô đứng dậy. Không một người nào mà dám bênh vực cô một lời nói ở đó, mà để chấp nhận, để cô phải quỳ 40 phút, thưa quý vị, gần một tiếng đồng hồ, không phải là mau. Vậy mà những người đứng xung quanh, nhất là đồng nghiệp, cùng là cô giáo, thầy giáo, cũng đứng vào màn nhìn, thật là bất nhẫn. Một cái xã hội không thể nào mà có thể biết kêu là bịt mắt những cái chuyện trang ngang trái đến như thế rồi. Thứ ba là người ta nói đến cái thái độ của những phụ huynh học sinh. Cái thái độ này là cái thái độ đà trà đạp lên cái sự tôn sư trọng đạo của đạo đức của đất nước của chúng ta, từ cái thuở các cụ để lại cho chúng ta những cái nét đẹp truyền thống. Những người phụ huynh này, họ đã dạy con họ những bài học vô cùng tai hại cho tương lai của con cái của họ. Những đứa con họ đâu cần phải đi học đâu xa, học ngay cha mẹ cái cách đối xử tàn nhẫn và tồn tại đó đối với người giáo sư, thì con cái họ cần gì phải học ai nữa. Học ngay những hành động của bố mẹ không, thì chúng ta biết rằng những đứa đó nó trưởng thành lên nó sẽ là gì. Dạ. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì đây là cái suy nghĩ của chúng tôi trong vừa trả lời câu hỏi của anh. Ngày hôm nay đấy, ở trong nước Việt Nam đó, chúng tôi không phải vì thù ghét cộng sản mà chúng tôi bôi đặt cái chuyện trò đánh thầy là cái chuyện ở dưới thế. Mình nói cái xã hội gần nhất là Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ xảy ra, hay nếu có thì vô cùng lý moi. Ngày hôm nay ở trong nước học trò đánh thầy, đánh ngay trong lớp, đánh cả cô giáo, những nam sinh tát cô giáo ngay trong lớp, còn những thầy giáo đấm đá chung với lại học sinh như là kẻ ngoài đường. Còn chưa kể nên đánh bất cứ ở nơi nào, các hàng quán đón đường đánh nhau là chuyện bình thường. Thưa quý vị, hết sức là đau lòng, không có một cái nền giáo dục nào mà nó tồi tệ đến như vậy. Dạ. Thế rồi còn chưa kể đấy là về thầy, đối với thầy cô đó, còn học trò đối với nhau, đặc biệt chúng tôi xin lỗi nữ giới, các học sinh nữ ở trong nước, họ từ 5, từ 7 họ đón đường, họ đánh những bạn gái, mà xin lỗi vì họ xé quần, xé áo, lột áo ở giữa đường. Và tất cả những người đi xung quanh đứng thản nhiên coi họ đánh nhau, có người còn rút máy telephone ra thu hình nữa, không hề cản gián, không có một lời ngăn cản. Thưa quý vị, những đứa nhỏ trò này nó học được ở đâu? Thưa quý vị, nó đã học theo gương Bác Hồ. Nó được huấn luyện bởi một cái nền giáo dục của Cộng sản. Chính cái nền giáo dục của Cộng sản đã đào tạo cho cái thế hệ này. Thì chúng ta thử hỏi xem, chúng ta tin tưởng gì ở cái lớp tương lai ở nước đất nước chúng ta. Thưa quý vị, chúng tôi nói đến đây hết sức là đau lòng. Và cái kết luận của tôi nghĩ gì? Thì chúng tôi nghĩ rằng những bậc phụ huynh này đã hoàn toàn sai trái. Không tin tưởng hay ít ra đã hành xử một cách hết sức là trái với lương tâm và trái với luật lệ đối xử với những người mà đang làm cái công việc giáo dục cái thế hệ tương lai cho đất nước của chúng ta. Thì đấy là cái suy nghĩ của tôi, thưa anh Việt Chi và thưa luật sư.
Dạ, kính mời luật sư.
Vâng, về cái vụ cô giáo quỳ này, tôi có một cái nhìn có lẽ là rất khác với nhiều người khác. Tôi không hề lên án cái cô đó, mà tôi là còn cảm ơn cô ấy nữa. Và tôi hoan nghênh cô ấy, ông có tỏ thái độ quỳ 40 phút không đứng dậy. Đó là một cái phương cách đấu tranh bất bạo động tuyệt vời. Cô quỳ như thế để cho cả toàn dân phải phẫn nộ. Cô quỳ như thế để đảng của nó phải lưu bước. Bằng cái là đảng nó đang khai trừ cái thằng phụ huynh đảng viên đó rồi. Mà đấy là chỉ cần khai phản ứng nhẹ thôi. Tôi cảm ơn cô ấy. Là với cái quỳ 40 phút lại chế độ, cô chứng tỏ rằng chế độ cộng sản là cái chế độ phản nhân chủ, phản loài người, là nó phản lại cái hệ giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam như ông Hồng Phúc vừa mới nói đó, tôn sư trọng đạo,
quân sư phụ là cái hệ giá trị truyền thống của dân tộc, không phải là cái hệ giá trị của Cộng sản. Cộng sản nó lập đảng để nó đi chinh phục toàn thế giới, để nó áp đặt một cái hệ giá trị mới của nó, cái hệ giá trị nó khác hẳn với cái hệ giá trị của loài người đương đại và của loài người nguyên thủy đấy. Và cái hệ giá trị đó được ông nhà văn hài hước ông Owen, ông viết nguyên một quyển sách có tựa đề là Trại Súc Vật, Animal Farm. Ông tả ra cái trại súc vật đấy. Nó chống lại ông chủ, nó nói ông chủ nuôi nó cho béo để làm thịt với để cái gì, thì cái đàn heo đó nó hô hào, đàn heo nó là đa số, đa số phục tùng, thiểu số phục tùng đa số, mà những cái loài vật mà có sừng có mỏ đó thì ít hơn, cho nên phải tôn trọng cái đa số loài heo đó là lãnh đạo, đứng lên là đánh đuổi ông chủ đi, và để đánh đuổi ông chủ đi đó, thì cái bọn có sừng có mỏ nó chẳng chỉ cho nó chỉ được nó nuôi cho béo như giống như xưa thôi, nhưng mà không được hưởng những cái quyền lợi của ông chủ. Trong cái đoàn heo là nó bốn chân đấy, nó bắt đầu nó tập đi hai chân, là cái bọn lãnh đạo Đảng Cộng sản ở trên toàn thế giới bây giờ đó. À, những cái người mà thiệt thòi cái đàn nó, khi mà nó chiếm được quyền rồi thì nó coi cái những người dân dưới quyền vị trị nó như là đàn súc vật. Vì thế cho nên chúng ta để ý mà xem phong trào cộng sản ở toàn thế giới từ thế kỷ thứ 18, thứ 19 bắt đầu chế độ xã hội chủ nghĩa, là đưa đến cái cách mạng Pháp, rồi cái cách mạng Nga, rồi cái kia là nó luôn luôn hô hào là cấp của nhà giàu chia cho nhà nghèo đó, và nó áp đặt vào hệ thống giá trị là không dựa trên giá trị con người nữa mà dựa trên giá trị lao động, là vật chất là căn bản, là cái gì cũng là vật chất hết. Cho nên khẩu hiệu của nó thì là tự do dân chủ mà không có vấn đề gì vấn đề nhân quyền dân chủ cả, tự do và công áo chứ. Tự do công áo đó, nghĩa là nó cai trị xã hội nào thì nó chỉ cho người ta tự do làm việc với nó, và nó cam ban phát tiền cơm áo, ban ban mất cơm áo theo chế độ tập thể, là nó ban phát bằng ta thêm bằng phiếu đó. Bây giờ nó cai trị toàn cõi Việt Nam, mà cái căn bản của nó là cái nền giáo dục. Nó coi giáo dục là cái sân để nó trồng những hạt giống đỏ của nó, và những người thầy giáo cô giáo của nó chỉ là cán bộ làm nhiệm vụ giáo dục chứ không phải là thầy. Và bọn học sinh được cái hạt giống đỏ mới là chủ của cái trại đó. Cho nên học trò nó không coi người dạy nó là thầy là cô, mà chỉ là một người làm nhiệm vụ giáo dục của đảng giao phó thôi. Và khi mà nó bất mãn thì nó có quyền phản ứng lại theo cái cách của nó, không phải là phản ứng lại bằng tố cáo, bằng những cái biện pháp tinh thần, mà phản ứng lại bằng cách là nó vô kỷ luật, nó đánh lại thầy giáo cô giáo. Ngay ở trong gia đình cũng thế. Tôi đã từng ở dưới xuống cái xíu chế độ của đó mà. Cái lúc tôi còn trẻ, ông Hồng Phúc cũng trẻ hơn mấy tuổi, ông chắc là không có biết cái này. Nó dạy con nít rằng thì những người sinh ra mày không phải là cha mẹ mày, chẳng qua là vì nhu cầu sinh lý người ta đẻ ra mày thôi. Mày đẻ ra rồi, mày là một phần tử của xã hội. Anh em mình không có bổn phận phải nghe lời cha mẹ. Mày chỉ cần để nghe lời xã hội và cũng qua sự lãnh đạo của đảng là đủ rồi. Và lớn lên thì cũng thế, không được làm chính trị. Chính trị đã có đảng lo. Mày chỉ có lo là làm bổn phận công dân cho nó đầy đủ, và được đảng cho là cơm no áo ấm là đủ rồi, nhà cao cửa rộng là đủ rồi. Nó thực hiện cái nhà cao cửa rộng đó, nó xây binh binh bao nhiêu tầng mà không có người ở, tại vì người có ai đến ở đâu. Đấy là cái hành động cô giáo quỳ này. Tôi cảm ơn cô là cô bộc lộ cho toàn thế giới thấy cái hình ảnh của một xã hội mà nó lấy giá trị vật chất mà nó đưa áp đặt một cái hệ giá trị vật chất mà vô tổ quốc, vô tôn giáo, vô gia đình của nó một cách rất là rõ ràng. Và dĩ nhiên là những người chửi cô thì cũng đúng thôi, bà làm sao bị hèn thế, nhưng mà cô phải hèn thế để cho cái sự vô tổ quốc, vô gia đình, vô giáo dục của cái chế độ cộng sản nó bộc lộ rất nhiều. Và một lần nữa tôi xin gửi lời trên cái đài truyền thanh là xin hoan hô cái cô giáo quỳ đó để giúp chúng tôi vạch mặt cái chế độ cộng sản đó, nó vô tổ quốc, vô gia đình, vô tôn giáo và nó vô nhân đạo như thế nào. Tôi xin hết.
Dạ vâng, Vicky rất là kính phục những cái nhận xét, có thể nói là tối Vicky đã cho nghĩa là cái đầu óc của Vicky mở mang ra rất nhiều trong cái vấn đề về vấn đề mà cái giáo dục suy đồi của chế độ cộng sản hiện tại bây giờ. Thưa với hai vị, bây giờ thì chúng ta đi sang một vấn đề khác có tính cách đối ngoại hơn, đó là các chuyên gia thì nhận định rằng việc Tổng thống Hoa Kỳ là ông Donald Trump đã sa thải Ngoại trưởng là ông Rex Tillerson, người thường lên tiếng mạnh mẽ về sự bá quyền của Trung Cộng ở Biển Đông, sẽ tạo ra nhiều thách thức cho Việt Nam, buộc chế độ Hà Nội phải thích ứng kịp thời trong tình hình mới. Thì thưa với hai ông, câu hỏi được đặt ra là Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Rex Tillerson bị sa thải có ảnh hưởng gì đến Việt Nam hay không? Chúng tôi xin kính mời ông Hồng Phúc trở lại.
Xin cảm ơn ông về việc gì. Dạ. Vâng, thì cái vấn đề này cũng gây xôn xao trong dư luận nhiều lắm. Mới đây chúng tôi có được theo dõi một cái bài báo và được nghe qua đài Hoa đó, thì có một cái cuộc phỏng vấn về tiến sĩ Lê Minh Nguyên, một người chúng tôi hân hạnh cũng đã được quen biết trong ngành truyền thông. Thì ông có đưa ra một vài cái nhận xét, dĩ nhiên là có thể tùy theo nhận định của mỗi cá nhân. Trong đó, đó thì theo bản tin của đài Hoa đó, thì họ cho rằng có lẽ người mà Trung Quốc ngại nhất đó, là hay là ngại nhất đó, đó là Ngoại trưởng của Trung Quốc đã ngại chính ông Tillerson. Nhưng bây giờ thì cái việc Tổng thống Donald Trump mà sa thải ông Tillerson đó, khiến cho Việt Nam phải nhìn rõ hơn cái vị thế của Việt Nam để giữ một thái độ tự lập, tự cường và không phụ thuộc vào bên ngoài. Thì đấy là cái lời nhận xét của đài Hoa. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng bất cứ nước nào cũng vậy. Muốn giàu mạnh thì mình phải tự lực và tự cường. Nhưng câu hỏi đặt ra tự lực tự cường có dễ hay không? Có thể làm được không? Trong thời buổi toàn cầu hóa này, những quốc gia nhược tiểu có muốn tự lực tự cường cũng không phải là dễ gì. Nói thì dễ, nhưng mà làm thì không dễ. Thì đó là vấn đề. Thì cho đến nay, cái chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc nó chưa rõ ràng và dứt khoát. Thành ra ông Tillerson là người theo một cái trường phái là đương đầu với lại Trung Quốc. Mà ông ra đi thì đương nhiên sẽ có ảnh hưởng đến cái chính sách của Mỹ đối với vấn đề châu Á, Thái Bình Dương và đặc biệt đối với Việt Nam. Do đó, Việt Nam theo một cái chính sách mà ngoại giao đa phương hóa, nghĩa là bắt cá lắm tay đó, nhiều tay đó, thì có thể đi dây bằng đằng này và đi nghiêng về bên kia, ngả nghiêng làm sao để giữ cái thế thăng bằng. Nhưng cái vấn đề mà nếu đi với lại Mỹ đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là vẫn tốt đẹp hơn, cho có một cái sức mạnh để mà dựa được hơn. Là đi bên cạnh một cái anh hùng, cứ cái ông khổng lồ Trung Hoa thì mất nước lúc nào không hay. Thì đấy là theo cái suy nghĩ của chúng tôi. Dạ, xin được trở lại với Chi và mời luật sư. Thì chúng ta cũng không còn nhiều thời gian lắm. Dạ,
dạ vâng. Kính mời luật sư. Dạ.
Các thông tin bình luận mà dựa trên cái thông tin của đài VOA, đài này là kia, tất cả cái hệ thống truyền thông của truyền hình nước Mỹ là bị ông Donald Trump tẩy chay. Cho nên nó luôn lên, nó xuyên, nó đi xoan tin mà ông đã gọi là fake news. Cái vụ mà ông Tillerson thôi làm Bộ trưởng Ngoại giao, có phải là ông bị sa thải đâu. Là ông được thay thế bằng người khác, thay thế nó khác với sa thải. Truyền thông cố ý là nó cứ dùng những danh từ nặng lên để làm cho người ta thắc mắc về cái sai trò lãnh đạo của Donald Trump. Và nên nhớ rằng ông Tillerson không phải là một nhà chính trị chuyên nghiệp, professional politician như là các nhà chính trị khác. Ông điều khiển một cái kỹ nghệ dầu hỏa toàn thế giới. Cái vai trò cũng to lớn hơn nhiều chứ. Không phải là vì ông ấy được làm Bộ trưởng Ngoại giao là một sự lên chức đâu. Ông làm Bộ trưởng Ngoại giao là một sự xuống chức. Ông hy sinh cái quyền lợi riêng của ông để ông gia nhập vào ekip của ông Donald Trump để cứu nước Mỹ. Mà khi cái vai trò của ông là đã xong rồi thì ông Donald Trump đưa một người khác thay thế, mà ông này là trùm CIA. Bây giờ là lúc đánh nhau bằng quyền lực bén, quyền lực
mềm, quyền lực cứng đã qua rồi, bây giờ đến quyền lực mềm là phải đánh thật. Thì đi ông CIA là Bộ trưởng Ngoại giao, thì những cái thằng cộng sản sống sót và những thằng khủng bố toàn thế giới nó mới thấy à bây giờ là đối thủ ghê gớm hơn. Ông Tillerson có phải là nhà ngoại giao chiến lược đâu. Thì bây giờ vai trò của ông đã xong rồi. Thì ông lại về ông làm tỷ phú mà ông Donald Trump ông cảm ơn ông Tillerson cho thời gian phục vụ đã qua vì lòng yêu nước. Thì đâu có phải là sa thải mà là các nhà truyền trông là cái bảo là ông sa thải rồi nói là ông Donald Trump thay đổi chính sách rồi thì bàn này bàn kia. Tôi đọc cái bài bình luận của ông Lê Minh Nguyên rồi ông tỏ ra cũng rất hiểu biết nhưng mà ông chưa có cái nhìn toàn cầu cho nên ông chưa hiểu cái ekip của ông Donald Trump cho nên ông có những bài bình luận. Tôi cũng rất là vui vẻ là ông Lê Minh Nguyên ông cũng biết cái chuyện này và ông cũng tham gia vào cái cuộc thảo luận này nhưng mà nhiều đạo lĩnh dân khác tôi rất là tức cười.
Dạ, kính thưa hai vị, vì thời gian không cho phép, cho nên chương trình Chuyện Quê Nhà đến đây chấm dứt. Và trước khi kết thúc chương trình này, chúng tôi kính mời luật sư Phạm Hoàng Phúc lên tiếng chào thính giả để chúng tôi kết thúc.
Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Kính chào ông Việt Phi, người điều hành chương trình, và chào tạm biệt ông Hoàng Phúc. Hẹn tuần sau chúng ta sẽ có những đề tài hấp dẫn hơn. Xin hẹn.
Xin cảm ơn luật sư, xin kính chào toàn thể quý vị khán giả, kính chào luật sư và kính chào anh Việt Chi đã điều hành giúp chương trình hôm nay.
Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Việt Nam qua KUCO HD3. Edmund, you are listening to Vietnamese Public Radio by KUCO HD3 Edmund.